Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Trung Quốc thề sẽ mạnh tay nếu Nhật can thiệp vào Biển Đông. Đài Loan tuyên bố có khả năng tấn công Trung Quốc. Và nhiều nghi vấn về video tướng công an nói về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc-Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trước hết là bản tin về Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hai nghị sĩ Quốc hội Mỹ hôm 16 tháng 3 đã đưa ra dự luật nhằm chế tài Trung Quốc về các hành động trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dự luật do Thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng Hòa và Ben Cardin của đảng Dân Chủ đề xuất sẽ trừng phạt các cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh trên hai vùng biển này. Trong thông cáo báo chí ra ngày 15 tháng 3, ông Rubio, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương của Thượng viện, nói: "Hành động bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa an ninh và thương mại khu vực. Những vụ vi phạm trắng trợn các tiêu chuẩn quốc tế đang diễn ra và không thể được bỏ qua, và các biện pháp trừng phạt được ghi trong luật này là một cảnh báo đối với Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ thật sự nghiêm túc và có ý định buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành động của mình." Thượng nghị sĩ Cardin, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói: "Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy một Trung Quốc ngày càng gây hấn hơn trên biển, trấn áp và đe dọa các nước láng giềng ở cả Biển Hoa Đông lẫn Biển Đông, đồng thời sử dụng mối đe dọa về sức mạnh quân sự để giải quyết các vụ tranh chấp lãnh thổ và khu vực. Trung Quốc còn thực hiện chiến dịch rầm rộ xây đảo và quân sự hóa các đảo này, đe dọa sự ổn định trong khu vực." Thượng nghị sĩ Cardin, đại diện bang Maryland, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải minh bạch về các lợi ích quốc gia lâu dài của chúng ta trong các hoạt động tự do thương mại, tự do hàng hải và giải quyết hòa bình những vụ tranh chấp qua ngã ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế. Làm như thế nào để bảo vệ các lợi ích quốc gia và lợi ích của các đồng minh và đối tác của chúng ta, hầu duy trì một nền trật tự dựa trên luật pháp cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Cardin nói thêm rằng, luật này cung cấp những công cụ và sự lựa chọn mới cho các chính sách của Mỹ trong khu vực, và ông lấy làm vui mừng được cùng Thượng nghị sĩ Rubio tham gia vào nỗ lực này. Hãng tin Reuters hôm 16 tháng 3 tường thuật rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các công trình mới trong Biển Đông dựa trên những hình ảnh vệ tinh mới. Đây là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục củng cố khả năng quân sự trên tuyến hàng hải thương mại vô cùng quan trọng này. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 16 tháng 3 kêu gọi ASEAN sử dụng phán quyết của Tòa án Quốc tế vốn bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông để làm cơ sở cho bộ quy tắc ứng xử. Ngoại trưởng Bishop nói, Úc không ngã về bên nào trong những tranh chấp Biển Đông, nhưng muốn thấy tình trạng căng thẳng tại đây giảm xuống. Bà lặp lại lập trường của Úc phản đối việc Trung Quốc quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Trung Quốc và 10 thành viên ASEAN đã thảo luận trong gần 15 năm về một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột giữa các bên tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn, bà Bishop nói, tòa trọng tài đã đưa ra một số khuyến nghị và kết luận rất rõ ràng. Những khuyến nghị đó có thể dùng làm nền tảng cho bộ quy tắc ứng xử. Bà cho biết, sẽ có một cuộc thảo luận để chốt một bộ khung với phía Trung Quốc trong năm nay. Tôi sẽ thúc giục các lãnh đạo ASEAN và Philippines tiến xa hơn để hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt. Căng thẳng ở Biển Đông đã lên tới đỉnh điểm sau khi Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài ở La Hague, khi Trung Quốc bắt đầu quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ xây trên các bãi đá ở Biển Đông. Hồi năm ngoái, tòa án ra phán quyết có lợi cho Manila, nhưng việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đắc cử đã dẫn đến sự đảo ngược hoàn toàn chính sách của nước này. Ông Duterte nhiều lần nói ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và thấy không cần phải ép Trung Quốc tuân thủ phán quyết trên. Bà Bishop nói khối ASEAN nên nhận ra sức mạnh của mình khi cùng chung tiếng nói và không nên lùi bước nếu tin rằng lập trường đang theo đuổi, phục vụ các lợi ích của khối và đừng sợ hãi lùi bước vì lo sợ về những điều có thể xảy ra. Các tuyên bố bày tỏ quan tâm của ASEAN thường tránh đề cập đến Trung Quốc. Các thành viên của ASEAN ở nhiều mức độ đều cần Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch, nên thường tránh làm phật lòng Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam bác gợi ý của Bộ Quốc phòng Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mới cho báo chí nước này biết rằng ông từng gợi ý cho đại sứ Việt Nam ở Manila về chuyện trang bị vũ khí cho các đội tàu cá để đương đầu với phiến quân Abu Sayyaf, trong khi nhiều công dân Việt bị tổ chức phiến quân này bắt cóc trên biển. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng gợi ý đó đã bị bác bỏ. Ngoài ra, ông Delphine Lorenzana còn đề xuất với nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở Philippines về chuyện các tàu của người Việt thông báo cho chính quyền địa phương khi chuẩn bị đi vào vùng vẫn còn giao tranh để được bảo vệ. Trang ABS-CBN News mới đưa tin. Ông Lorenzana nói thêm với báo chí địa phương rằng con số nạn nhân nước ngoài bị Abu Sayyaf bắt cóc gần tăng gấp đôi lên 31 người kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền, và phần lớn các con tin hiện vẫn bị cầm giữ là công dân Việt Nam. Theo AFP, nhà lãnh đạo Philippines rất quan tâm tới chuyện chấm dứt vấn nạn này. VOA Việt ngữ sáng 16 tháng 3 đã gọi điện tới Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines để xin phỏng vấn, nhưng một cán bộ yêu cầu gửi câu hỏi bằng văn bản. Tới tối cùng ngày, cơ quan đại diện ngoại giao này vẫn chưa hồi đáp một email muốn xác nhận lại rằng có đúng Đại sứ Việt Nam đã bác gợi ý của phía Philippines hay không, cũng như việc Đại sứ quán Việt Nam ở Manila đã phối hợp như thế nào với chính phủ sở tại để tìm cách giải thoát cũng như hỗ trợ các con tin đang bị bắt. Hồi năm 2015, sau khi trở về đất liền vì bị tàu lạ bắn, là một ngư dân thiệt mạng, thuyền trưởng Bùi Văn Cu ở Quảng Ngãi cho VOA Việt ngữ biết ông muốn mang súng khi trở lại bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Khi đó, ông cho rằng 8 kẻ tấn công mặc thường phục đi trên 2 chiếc thuyền là người Philippines và rằng ông cũng đã đề xuất chính quyền phải bảo vệ ngư dân Việt Nam cũng như khả năng được mang súng ra biển. Ông nói thêm.
Tôi cũng có đề nghị với cấp trên là làm sao giải quyết cho người dân để họ ra khai, để họ vươn khai mà bóm biển, là ví dụ để giữ chủ quyền biển đảo. Nên là như tình hình như vậy thì người dân họ rất là không dám, mà sao họ sợ quá. Như người dân với người dân thì cũng nghĩ là đi làm với nhà, nhưng mà người dân của Philippines là nó là có súng, mà người dân của Việt Nam không có súng bên này. Em đề nghị với cấp trên đó, nhưng mà hiện nay là chưa nghe nói gì. Chung là mong súng thì nhà nước có cho hay không. Bây giờ nếu giờ nước mà họ trao hết thì em cũng làm như vậy để giữ khoảng là trước mắt là khoảng bữa hơn nữa là mình cũng giữ để biển đổ của Việt Nam. Tuy nhiên cấp trên không cho mình làm như vậy.
2 năm sau, trả lời VOA Việt ngữ hôm 16 tháng 3, ông cô cho biết vẫn chưa có thông tin về chuyện ngư dân được mang theo vũ khí đi đánh bắt hay không. Ông nói.
Bây giờ chính phủ cho phép thì mình mới mong, còn họ không cho mình thôi. Vâng, theo ví dụ cướp biển cướp đồ thôi, chứ còn mà ra mà người có chấp quyền thì mình không dám làm cái gì. Mình là người dân mà dám mong vũ khí đâu.
Theo phía Philippines, không chỉ có người dân Việt Nam mà thủy thủ tàu Viễn Dương hiện cũng nằm trong tay Abu Sayyaf. Nhóm phiến quân hoạt động mạnh ở miền nam quốc gia Đông Nam Á này đang mở rộng việc bắt cóc đòi tiền chuộc cũng như sử dụng con tin làm lá chắn sống trong cuộc đối đầu với quân chính phủ. Hôm 15 tháng 3, quân đội Philippines xác nhận rằng tổ chức bị coi là khủng bố này đã sát hại một trong số các con tin người Việt bị bắt cóc hồi tháng 2, khi nhóm này tìm cách tháo chạy khỏi sự truy đuổi của quân chính phủ. Khi được hỏi về khả năng trang bị vũ khí cho ngư dân nhằm giúp họ đương đầu với những bất trắc trên biển, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Ngư dân đi đánh bắt trên biển thì cái việc làm của ngư dân là đi đánh bắt cá. Cái việc mà đi đánh bắt cá thì người ta chỉ sử dụng vật ngư lưới cụ thôi, còn cái việc mang theo những cái trang thiết bị như vậy thì chưa có quy định rõ ràng của chính phủ Việt Nam, cũng như là chúng tôi không có cái ý kiến về việc đó.
Hồi đầu năm 2015, trong bối cảnh có tin tàu cá Trung Quốc được trang bị vũ khí đi đánh bắt ở Biển Đông, báo chí Việt Nam đưa tin rằng lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su hơi ngạt hơi cay và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này. Ngoài ra, tin cho hay, lực lượng này còn được trang bị vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng. Tuy nhiên, tới nay chưa rõ kế hoạch này đã đi tới đâu.
Trong tuần qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một video dường như bị rò rỉ, có nội dung một viên tướng công an nói chuyện về những vấn đề lớn trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đoạn video dài hơn 30 phút cho thấy một người đàn ông khoảng 55 tuổi mặc cảnh phục với quân hàm thiếu tướng đứng phát biểu trước cử tọa khoảng 30 người trong một hội trường khá rộng. Sân khấu của hội trường được trang trí với khẩu hiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, cờ đảng bên cạnh quốc kỳ Việt Nam, tượng cố chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm pano có dòng chữ lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn năm 2016. Ở Việt Nam, khái niệm cán bộ nguồn nghĩa là những người có triển vọng trở thành lãnh đạo trong các cơ quan chính quyền. Bảng chữ trên video nói diễn giả là giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, đồng thời là Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. VOA không thể liên lạc với ông Long để hỏi về tính xác thực của video này. Bộ Công an Việt Nam cũng chưa ra thông báo khẳng định hay phủ nhận. Các phần mềm so sánh khuôn mặt cho thấy hình ảnh của người đàn ông trong video và các bức ảnh của ông Long trên báo chí chính thống Việt Nam là của cùng một người. Các kỹ thuật viên nghe nhìn có nhiều năm kinh nghiệm nhận xét rằng video có độ ổn định cao, không rung giật, ghi hình từ các góc khác nhau, được ráp nối cẩn thận, chất lượng âm thanh hình ảnh tốt. Điều này cho thấy nó đã được ghi lại một cách chuyên nghiệp, không phải là sản phẩm của quay trộm. Căn cứ vào một vài câu nói trong video nhắc đến cuộc gặp giữa ông Đinh Thị Huynh, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, giới quan sát xác định là video đã được ghi ngày 26 hoặc 27 tháng 10 năm 2016. Trên mạng xã hội, dư luận nhận xét rằng một số phát biểu của diễn giả được cho là Thiếu tướng Long là những tiết lộ động trời. Ngay từ đầu bài phát biểu, diễn giả nhấn mạnh trước cử tọa:
Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta biển Đông. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào?
Ông cũng ám chỉ rằng Trung Quốc tìm mọi cách làm suy yếu Việt Nam từ bên trong với việc cài cắm móc ngoặc lôi kéo hàng trăm người là các phần tử cơ hội chính trị. Nhưng ông nói thêm rằng nhà chức trách đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những diễn biến của các phần tử mà ông cho là có mưu toan móc ngoặc cấu kết bên ngoài để lật đổ chống phá chế độ của Việt Nam. Một mối nguy khác đến từ Trung Quốc theo diễn giả là việc nước này đã xây dựng quan hệ hết sức thân thiết với Campuchia.
Báo cáo chi là hiện nay họ đang khống chế chúng mình rất là kinh khủng, họ vào sâu, rất sâu, hai ông hàng xóm của chúng ta rồi, ông kia thì trở mặt hoàn toàn rồi.
Trước thực trạng như vậy, diễn giả cho rằng Việt Nam vẫn chỉ có một lựa chọn là Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta vẫn phải tìm cách chung sống với họ. Ông nói điều Việt Nam có thể làm là cố phấn đấu để làm sao cho Trung Quốc đừng xấu hơn, nhưng ông không chỉ ra cụ thể cần phải làm những gì. Bình luận thêm về quan hệ láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, diễn giả nói nó bất hạnh cho chúng ta là sống bên cạnh một ông Anh, mức độ lòng tốt nó rất thấp. Từ Mỹ, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, người theo dõi Việt Nam trong nhiều năm, cho rằng những gì vị diễn giả nói trong video không phải là mới. Nhưng theo giáo sư, điều đáng quan tâm là việc video bị rò rỉ có thể cho thấy có sự đấu đá phe cánh trong giới cầm quyền.
Ông tiếng là ông nói, tức như là ông nói cái sự mà nhiều người đã biết rồi thôi. Nhưng mà tại sao ông nói ngay bây giờ? Tôi nghĩ rằng là hiện nay chắc ở trong nước có các cái cánh khác nhau. Và có cái cánh nghĩ rằng đất nước đã nguy rồi, là phải nói ra để làm sao dân chúng họ thấy những khi mà phải tranh đấu với nhau trong nội bộ thì dân chúng họ hiểu là có lý do gì để tranh đấu. Tất nhiên là có một phe nói là tranh đấu là để khỏi bị Trung Quốc kiềm bỏ. Bất cứ một cái bộ nào ở Việt Nam cũng có những phần tử của Trung Quốc đã mua chuộc ở trong đó hết. Chúng ta phải thấy rằng là đây là một bộ phận của Bộ Công an đưa tin ra. Tôi nghĩ là trong một tình huống mà cả bây giờ đang phải tranh đấu với nhau để làm sao mà bảo vệ an ninh cho đất nước.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói những phát biểu của người được cho là một viên tướng công an chuyên về công tác tuyên huấn củng cố thêm một điều là giới lãnh đạo Việt Nam hiểu và cảnh giác với Trung Quốc. Tuy nhiên, vị giáo sư ở Mỹ cho rằng Việt Nam đang chịu những sức ép kinh khủng từ nước láng giềng phương Bắc. Ông phân tích:
Không những về chính trị và về quân sự thì là không phải chỉ ở Biển Đông thôi, quân sự ngay trong đất nước mình nó đi bao nhiêu người ngay vào trong đất nước nữa. Vấn đề rất là khó khăn là cái sức ép kinh tế. Chúng ta biết là mỗi trong vài hai ba năm qua là mỗi năm là Việt Nam nhập siêu đối với Trung Quốc là khoảng 32 cho đến 35 tỷ đô la. Nhập siêu như vậy thì nghĩa là tức là Việt Nam nợ Trung Quốc cái gì, mà Việt Nam nợ Trung Quốc như vậy thì cái nợ này tất nhiên là có một số cán bộ, một số lãnh đạo họ thừa hưởng được cái đó, họ thừa hưởng được cái đó là họ làm giàu.
Trong phần sau của đoạn video, diễn giả được cho là Thiếu tướng Trương Giang Long nói mặc dù Trung Quốc chứa đựng nhiều nguy cơ cho Việt Nam, nhưng Việt Nam không thể chọn cách ngả hoàn toàn sang Mỹ. Ông nói làm như vậy không khác gì đi từ hang hùm sang hang cọp và nhấn mạnh với cử tọa chúng ta nghiêng về bất cứ chỗ nào đó cũng đều thất bại hết. Diễn giả dẫn lại lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định rằng khi nào đảng cầm quyền của Việt Nam thực sự độc lập về đường lối thì bây giờ đất nước mới chuyển biến tích cực. Theo ông, ở thời điểm tháng 10 năm 2016 khi bài phát biểu được ghi hình, Trung Quốc vô cùng lo ngại Việt Nam ngả hẳn về Mỹ, trong khi ông đánh giá rằng Mỹ lại vô cùng cần Việt Nam. Điểm lại lịch sử 21 cuộc chiến tranh chống Trung Quốc và một cuộc chiến tranh chống Mỹ, diễn giả nhận định rằng cho đến cuối năm 2016, Mỹ đã tìm cách lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ, tạo mọi điều kiện để Việt Nam cùng chung đội hình với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Ông đưa ra ý kiến rằng Mỹ biết rất rõ là chỉ có Việt Nam mới chống lại được Trung Quốc. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng những phát biểu của người được cho là Thiếu tướng Trương Giang Long cho thấy có sự đánh giá thiếu tính dài hạn về việc Mỹ nhìn nhận tầm quan trọng của Việt Nam. Giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine đồng tình với bình luận đó.
Phải nói rằng là cái cán bộ của Việt Nam thì ít người xa học Mỹ lắm, chẳng biết Mỹ là gì. Họ chỉ biết Mỹ là qua cái báo chí thôi. Thành ra là thường thường họ đánh giá rất là sai. Họ nghĩ rằng là Mỹ cần Việt Nam lắm thì cái đó cũng là sai, nó tùy lúc nào thôi. Dưới thời Obama thì Mỹ muốn là cần Việt Nam là bởi vì trong cái chính sách của Mỹ là Mỹ muốn đa dạng hóa, đa phương hóa và muốn kéo nhiều nước ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương vào một cái tổ chức đa phương. Cái vai trò Việt Nam đối với cái chiến lược của Mỹ lúc đó là quan trọng, nhưng mà Mỹ có thể thay đổi là bây giờ ví dụ như là với Trump không nghĩ vấn đề đa phương hóa là vấn đề quan trọng, mà vấn đề chỉ là cái gì mà giúp cho nước Mỹ mạnh. Thì chúng ta phải nên nghĩ lại là Việt Nam hiện nay là nằm ở đâu trong cái chiến lược của Trump, nếu nó không nói về chiến lược của Mỹ.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cảnh báo là khi có đa số giới chức Việt Nam có hiểu biết không chính xác về Mỹ sẽ dẫn đến những tính toán và quyết định sai lầm về mặt chính sách chung của Việt Nam. Ông nói việc không đánh giá đúng đã và sẽ làm cho đất nước mất các cơ hội cũng như lâm vào những khó khăn kinh khủng mà bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Ông nêu ra các ví dụ cho điều này là việc Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa với Mỹ vào năm 1978 hay chậm trễ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hồi đầu những năm 2000.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tòa Bạch Ốc sắp sửa công bố ngân sách trong ngày hôm nay thứ Năm 16 tháng 3 và Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng ông có ý định tăng chi tiêu quân sự bằng cách cắt giảm mạnh chi tiêu của Bộ Ngoại giao, viện trợ nước ngoài và những khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. Trong khi một số nhà phân tích nói quyết định cắt giảm như vậy có thể tăng tính hiệu quả của nền ngoại giao Mỹ, nhiều người khác, kể cả giới hoạt động binh vực nhân quyền và một số nhà lập pháp Mỹ, nói họ mạnh mẽ chống đối việc cắt mạnh ngân sách của Bộ Ngoại giao và viện trợ quốc tế. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tin viên Cindy Sain của đài VOA gửi về bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Các nhà ngoại giao và nhân viên khác làm việc tại Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những biện pháp cắt giảm ngân sách quy mô cùng với việc giảm mạnh viện trợ nước ngoài, theo lời chuyên gia về phát triển toàn cầu George Ingram trong cuộc trao đổi với VOA.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%. That the original OMB.
Tôi được nghe là tỷ lệ cắt giảm có phần chắc sẽ ở mức trên dưới 30%. Và đề xuất ban đầu của cơ quan quản lý ngân sách OMB là 37%. nhưng đã gặp sự chống đối của Ngoại trưởng. Ông nói đừng cắt 37% trong năm đầu tiên, mà nên trải dài trong vòng 3 năm. Đó là điều mà chúng ta có phần chắc sẽ chứng kiến, ngân sách sẽ bị cắt vào khoảng 30%.
Các tổ chức bênh vực nhân quyền và nhân đạo nói tác động đối với người tị nạn và những nhóm người trong tình huống khó khăn khác trên khắp thế giới sẽ khó lường. Theo Adote Akwey của Hội Ân xá Quốc tế nói chuyện với VOA qua Skype.
Civil society organizations, governments, I think are all
các tổ chức xã hội dân sự, các chính quyền, tôi nghĩ họ đều hết sức quan tâm không những về việc rút đi những tài nguyên hay cắt giảm tài nguyên, mà tôi tin rằng họ vô cùng lo lắng về chỗ trống do sự thiếu vắng sự hiện diện của Mỹ trong tư cách một đối tác, một động lực để cải tiến, sáng tạo, và lẽ đương nhiên trong tư cách là một tiếng nói bênh vực nhân quyền.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một cơ quan hành chính quan liêu có thể được chấn chỉnh với các biện pháp cắt giảm. Ông James Robert thuộc Hội Heritage, trước đây là một nhà ngoại giao, nói với VOA.
I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient.
Tôi tin rằng hãy còn rộng chỗ để tái tổ chức và cải tiến Bộ Ngoại giao, tăng tính hiệu quả và biến bộ này thành một cơ quan hữu hiệu trong tư cách là một đại diện cho nhân dân Mỹ và một tay chơi ở nước ngoài, bởi vì bộ buộc phải có hệ thống quyền lực đơn giản hơn, tập trung vào nên chi tiêu như thế nào. Như vậy, ngân sách sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. Và đương nhiên, kết quả là sẽ phải có một sự cắt giảm.
Chuyên gia phát triển quốc tế George Ingram còn là một nhân viên kỳ cựu tại Điện Capitol. Ông nói Quốc hội Mỹ sẽ không chấp nhận những khoản cắt giảm quá mạnh tay như thế đối với viện trợ quốc tế và Bộ Ngoại giao. Ông nói,
what we've seen in the last month is a bipartisan outcry.
Điều mà chúng ta chứng kiến trong tháng trước là lời phản đối ồn ào của các dân biểu và nghị sĩ thuộc cả hai đảng phái, cho rằng cắt giảm quy mô ngân sách cho các vấn đề quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế cho nên tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến những sự chống trả mạnh mẽ tại Quốc hội trong năm nay.
Cuộc chiến toàn cầu để đánh bại tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo cũng có thể bị phương hại vì những cắt giảm ngân sách quá lớn đối với nền ngoại giao Mỹ, theo lời Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham.
Tôi muốn Ủy ban Ngân sách của Quốc hội hiểu rõ rằng nếu chúng ta thông qua bất cứ ngân sách nào mà cắt giảm tận đáy ngân sách Bộ Ngoại giao, thì chúng ta sẽ không bao giờ thắng cuộc chiến này. Trên thực tế, nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ được tôn vinh.
Ngân sách của Tổng thống Trump có phần chắc sẽ là trọng tâm của một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, trong những tháng sắp tới.
Trung Quốc ngày 16 tháng 3 thề sẽ phản ứng mạnh nếu Nhật Bản cố tình gây rắc rối ở Biển Đông. Các nguồn tin cho hãng tin Reuters hay rằng hàng không mẫu hạm trực thăng Izumo mới được trang bị cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cách đây 2 năm, sẽ dừng tại Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung Malabar với các tàu hải quân của Ấn Độ và Mỹ ở Ấn Độ Dương vào tháng 7. Chuyến đi được xem là cuộc biểu dương lực lượng hải quân lớn nhất của Nhật Bản trong khu vực kể từ đệ nhị thế chiến. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, nếu Nhật vẫn tiếp tục hành động sai trái và thậm chí nghĩ đến chuyện can thiệp quân sự, đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Bà Hoa nói vấn đề Biển Đông không có liên quan gì tới Nhật Bản. Người phát ngôn của Trung Quốc nói Nhật Bản nên suy gẫm kỹ về cuộc xâm lăng tệ hại của họ đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong quá khứ. Trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản kiểm soát các đảo này cho tới khi đầu hàng vào năm 1945. Nhật Bản không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Trung Quốc cho rằng tranh chấp nên được giải quyết mà không có sự can thiệp từ các bên không liên quan. Kể từ năm 2010, Bắc Kinh đã thảo luận với 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đồng ý thiết lập một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột ở Biển Đông. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào cuối buổi họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Tư, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói Trung Quốc hy vọng sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử nhằm duy trì sự ổn định. Lần đầu tiên, Đài Loan tuyên bố công khai là đảo này có khả năng phóng phi đạn đến Trung Quốc, trong lúc chính phủ công bố một phúc trình quốc phòng quan trọng hôm 16 tháng 3, cảnh báo về nguy cơ xâm lược ngày càng cao từ Trung Quốc. Trung Quốc vẫn xem Đài Loan như một phần lãnh thổ có thể sáp nhập lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan là một đảo tự trị kể từ khi hai bên tách rời sau cuộc nội chiến năm 1949. Các mối quan hệ giữa hai bên đã tệ hại hơn kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn lên cầm quyền vào năm ngoái. Đọc bản phúc trình được soạn thảo 4 năm một lần trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Phong Sư Khoan trả lời có khi được một nhà lập pháp hỏi rằng Đài Loan có khả năng bắn vào Hoa Lục hay không. Nhà lập pháp Wang Tingyu nói với hãng thông tấn xã AFP, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng xác nhận điều này, rằng phi đạn của Đài Loan có thể bay hơn 1.500 km. Trong quá khứ, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã sản xuất phi đạn hành trình nhưng chưa bao giờ công khai khả năng của phi đạn. Phúc trình vừa kể cũng cam kết củng cố mặt trận quân sự để bảo vệ Đài Loan. Trung Quốc có hơn 1.500 phi đạn nhắm vào Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Quân đội của Đài Loan khoảng 200.000 binh sĩ, chỉ bằng một phần nhỏ của đội quân 2,3 triệu quân của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hy vọng nâng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP vào năm sau, nghĩa là cao hơn so với 2% năm nay, và cũng là phần ngân sách cao nhất dành cho quân đội trong 10 năm. Kể từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền, Bắc Kinh siết mọi liên lạc chính thức với Đài Bắc và gia tăng các cuộc tập trận gần Đài Loan tiếp sau cuộc điện đàm giữa bà Thái với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hoa Kỳ là đồng minh hùng mạnh nhất của Đài Loan và là nguồn cung cấp vũ khí chính, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức sau khi Washington chuyển sang công nhận Bắc Kinh vào năm 1979.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì phiên họp Bộ trưởng Ngoại giao và các nhà lãnh đạo cao cấp của Liên minh Toàn cầu vào ngày 22 tháng 3 tới nhằm tìm giải pháp đánh bại nhà nước Hồi giáo, hay còn gọi là ISIS tại Iraq và Syria. Quyền phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Ngoại trưởng Tillerson sẽ công bố sự hỗ trợ hoàn toàn của Hoa Kỳ đối với nhiệm vụ của Liên minh. Đánh bại nhà nước Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông Turner nói, chúng ta đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến và sẽ sử dụng hội nghị các bộ trưởng này để gia tăng những nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo tại những khu vực còn lại do tổ chức này kiểm soát ở Iraq và Syria, và gia tăng tối đa những áp lực đối với các ngành, các chi nhánh và các mạng lưới của nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo gây bạo động và kinh hoàng bằng cách giết người hàng loạt và khủng bố người dân tại Iraq và Syria. Những xáo trộn gây nên một đợt sóng người tị nạn, thêm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hoành hành. Đánh bại nhà nước Hồi giáo là bước đầu trong tiến trình tạo ổn định tại Syria. Cuộc họp ngày 22 tháng 3 sẽ là cuộc họp đầu tiên của toàn thể 68 thành viên liên minh kể từ năm 2014. Đánh bại nhà nước Hồi giáo đòi hỏi sự hỗ trợ của tất cả thành viên liên minh, và Bộ trưởng Tillerson nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác của các nước thành viên, cũng như sự đóng góp của họ vào nỗ lực tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Các bộ trưởng sẽ có những cuộc thảo luận chi tiết về nhiều nỗ lực khác nhau của liên minh, trong đó có quân sự, các chiến binh khủng bố nước ngoài, phá hệ thống tài chính của các phần tử khủng bố, các biện pháp phản lại tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo và ổn định những khu vực được giải phóng, gia tăng đà tiến của chiến dịch. Thêm vào đó, các bộ trưởng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Iraq và Syria đang ảnh hưởng đến vùng này. Trong khi quân sự đóng một vai trò đáng kể trong nỗ lực này, nhà nước Hồi giáo chỉ có thể thực sự bị đánh bại nếu có một nỗ lực toàn cầu lâu dài cùng với các nỗ lực khác đã được thiết lập, và đó là mục đích của liên minh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.